sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2010 và cũng là chương trình lần thứ 427 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Lời chia sẻ của Đức ông Paulo Phan Văn Hiền từ Roma nói về tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lời chứng của Linh Mục Doan Maria Nguyễn Phương Hướng, giáo xứ Bùi Ngọa, Nghệ An, Việt Nam về một trường hợp nhờ lời cầu bầu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà một người được chữa hoàn toàn, bệnh vẩy nến, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Giờ của Mẹ được hân hạnh đón chào Đức ông Paulo Phan Văn Hiền từ Roma đến thăm California và chúng tôi xin kính mời Đức ông Phan Văn Hiền lên Giờ của Mẹ để ngài có thể chia sẻ với quý thính giả về tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là cha linh tông của ngài. Con xin kính chào Đức ông Paulo Phan Văn Hiền và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Kim Hà.
Con được biết cha về từ Roma và cha là một trong những người rất là tích cực trong tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Xin cha có thể cho quý thính giả biết tiến trình đó được thể hiện như thế nào ạ?
Vâng, cảm ơn chị Kim Hà đã cho tôi cơ hội chia sẻ về tiến trình phong thánh của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chắc quý thính giả nghe đài cũng đã biết tên ngài, cũng đã có nhiều lần gặp gỡ ngài, chắc chắn cũng khâm phục ngài về cuộc sống, về cái đời sống đạo đức của ngài. Ngài qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2002 trong cương vị Đức Hồng Y Chủ tịch của Bộ Công lý Hòa bình. Và chúng ta biết theo giáo luật, mỗi người công giáo sau khi chết đi và muốn mở án phong thánh thì tối thiểu phải 5 năm sau ngày qua đời. Và thật vậy, đúng ngày 16 tháng 9 năm 2007 thì Bộ Công lý Hòa bình qua Đức Hồng Y Martino đã đứng ra xin mở án phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco của chúng ta, thân yêu của chúng ta. Thì Đức Hồng Y Martino kể lại rằng trước khi xin mở án phong thánh thì Đức Hồng Y có vào gặp Đức Giáo Hoàng vì cha chung của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và trình bày cái ước muốn mở án phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier. Và câu trả lời rất hay của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 với Đức Hồng Y Martino như thế này: tôi đã chờ đợi cái chuyện đó từ lâu rồi. Thật vậy, sau khi ngài mất thì rất nhiều người đã nói tới cái chuyện phong thánh cho Đức Hồng Y thân yêu của chúng ta. Tôi ở tại Roma trong một ngôi nhà chung khoảng 60 các linh mục làm việc tại giáo triều Roma hoặc là giáo sư của các đại học công giáo tại đó. Cái ngôi nhà đó còn có khoảng 60 phòng để cho khách vãng lai, đa số là các đức giáo mục ở các nước nghèo, ở các nước thứ ba tới viếng Đức Giáo Hoàng trong dịp Ad Limina. Và tháng 6 vừa rồi, 20 mấy đức giáo mục Việt Nam chúng ta cũng đến ở tại nhà mà tôi đang trú ngụ. Thì một ngày kia, tôi gặp Đức Tổng Giáo Mục, thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi gặp ngài ở trong thang máy một mình. Tôi gặp ngài thì tôi hỏi rằng, Đức cha còn nhớ con không? Ngài chỉ mặt tôi cười và nói, nhớ sao không nhớ? Thư ký của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và ngài hỏi cái câu thứ hai liền. Ngài nói câu thứ hai là như thế này: khi nào thì tiến trình phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier? Chuyện đó xảy ra sau khi Đức Hồng Y của chúng ta mất được 1-2 năm thôi. Và vì vậy chúng ta thấy rằng cái chuyện phong thánh không phải là cái chuyện tự dưng hay là nội hứng mà muốn phong thánh cho ngài, nhưng mà vì cái nhân đức của ngài, cái cuộc sống của ngài đã khiến cho những người xung quanh, những người đã tiếp xúc với ngài muốn được thấy ngài phong thánh, trở thành một tấm gương cho nhiều người sống và nói theo. Cách đây 2 năm, ngày 16 tháng 9 năm 2007, Đức Hồng Y Mạc Tino của Bộ Công lý Hòa Bình giống như là công khai hóa cái ước muốn của rất nhiều người đã có dịp tiếp xúc với Đức Hồng Y, ước muốn được phong thánh cho Đức Hồng Y của chúng ta. Bây giờ cái tiến trình như thế nào? Theo giáo luật, cái tiến trình phong thánh bất cứ một ai trong giáo hội có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tại địa phương là nơi xin mở án phong thánh. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tại giáo triều, tức là bộ phong thánh. Giai đoạn thứ nhất mà trong mấy hai năm nay là chúng tôi thuộc là gọi là thuộc địa phương đó, là thuộc giáo phận Roma. Thì Bộ Công lý Hòa Bình mỗi hai tháng thì trong cái ban gọi là ban tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuận, trong đó có tôi và có Đức Ông Khả ở Roma, chúng tôi họp nhau và chia những công tác, những công việc phải làm cho cái thời gian sắp đến. Thì sau khi viết thư cho những người làm chứng về cái nhân đức anh hùng của Đức Hồng Y, gồm tất cả khoảng 200 người từ ngoài quốc cho tới Việt Nam, và Việt Nam từ hải ngoại cho tới Việt Nam trong nước, và đa số những cái thư đó đã gửi về lại cho Bộ Phong Thánh, cho cái ủy ban mà tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y qua Bộ Công lý Hòa Bình. Và những cái thư đó chúng tôi đã sắp xếp làm hồ sơ đầy đủ và gửi về Tòa Giáo mục Roma cùng với tất cả những tài liệu, những sách vở của Ngài. Bởi vì Ngài mất tại Roma, bởi vì vậy mà Tòa Giáo mục Roma được gọi là cái giai đoạn ở địa phương. Ở Tòa Giáo mục Roma thì Đức Hồng Y đến bây giờ cử ba nhà thần học nổi tiếng nghiên cứu tất lại tất cả các hồ sơ về Đức Hồng Y cũng như về sách vở của Đức Hồng Y để xem xét trong đó có những gì nghịch lại với vấn đề tín lý và luân lý của giáo hội hay không. Thì đến bây giờ, cái giai đoạn bây giờ là giai đoạn mà nghiên cứu những tài liệu của Đức Hồng Y cũng như cuộc sống của Đức Hồng Y tại Tòa Giáo mục Roma. Và sau giai đoạn này thì họ sẽ gửi lên tất cả các hồ sơ cùng với những sách vở tài liệu liên quan tới Ngài tới Bộ Phong Thánh. Và cái bước đầu tiên của Bộ Phong Thánh khi mà xét xử cái vụ án của Đức Hồng Y, Phong Thánh của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, là họ đọc qua tất cả những cái tài liệu đó. Và khi mà họ đọc qua mà không thấy những cái sai lỗi, những cái lỗi phạm của Đức Hồng Y, nếu không có những cái lỗi phạm thì lúc đó họ sẽ cho cái rằng là không có ngăn trở, nghĩa là Nikin Obstak theo tiếng Latin. Và vì vậy khi mà họ cho, họ phê chuẩn là Nikin Obstak, không có ngăn trở, thì lúc đó cái hồ sơ đó mới được tiếp tục tiến hành. Và trong tiếp tục tiến hành thì họ sẽ phỏng vấn những người có liên quan tới Đức Hồng Y ở ngoài, người ngoài quốc, những đứng bậc làm việc ở trong giáo triều hoặc ở khắp nơi trên thế giới. Bởi vì Đức Hồng Y đi rất nhiều nước, họp rất nhiều ủy ban, vì vậy tất cả những người đó họ sẽ phản ảnh lại về cuộc đời của Đức Hồng Y như thế nào. Như vậy thì anh chị em thấy rằng là tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y không phải là một cái chuyện dễ dàng hay là một cái chuyện trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà nó có thể kéo dài năm này qua năm nọ. Ở gần đây chúng ta thấy cha Pio năm dấu, tức là cha Pio được năm dấu thánh của Chúa Giêsu. Ngài là một vị thánh thiện, trong cuộc sống thì ai cũng đã thấy rồi, năm dấu thánh đó thì chứng tỏ rằng là Ngài thuộc về Đức Giêsu Kitô rồi. Nhưng mà Ngài mất năm 1968 mà cho tới năm 2000 thì mới được phong á thánh. Thế vậy chúng ta thấy cái tiến trình như vậy, từ 68 tới năm 2000 là mất 32 năm. Khó đối với chúng ta, đối với cái tiến trình của giáo hội, bởi vì giáo hội trong cái chuyện phong thánh rất là kỹ càng. Họ xét lui, xét tới để không thể nào sai lầm được. Người đó là được thực sự là một nhân đức anh hùng để cho chúng ta noi theo, xứng đáng để làm thánh, đặt trên bàn thờ để chúng ta kính trọng và chúng ta bắt chước. Sau khi phỏng vấn những người ngoài quốc thì họ cũng có thể sai những người khác, những phóng viên của họ, những nhân viên của họ đi về Việt Nam để phỏng vấn những người mà đã có một cái sự liên hệ mật thiết ở Việt Nam trong thời gian ở Việt Nam. Và ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là Ngài ở bốn giáo phận rõ ràng: giáo phận Huế, giáo phận Sài Gòn, giáo phận Nha Trang và giáo phận Hà Nội. Thì những người mà gần gũi với Ngài, liên quan với Ngài, đặc biệt là những cái ông Quảng Trọng và ông Trùng Nghi, trong thời gian Ngài bị giam lỏng ở giang xá, trong cái thời gian đó Ngài sống như thế nào, thì họ sẽ về phỏng vấn những cái người mà gần gũi như vậy để thấy được cuộc đời của Đức Hồng Y trong cái thời gian đó có sống thánh thiện hay không, có sống đạo đức có không, có làm gương sáng cho người khác hay không. Thì họ đưa tất cả vào cái hồ sơ. Thì sau khi hồ sơ được phong thánh, là hồ sơ tới cái Bộ Phong Thánh như thế rồi, thì Bộ Phong Thánh sẽ có những nhà tân học, sẽ có những nhà chuyên môn, họ nghiên cứu cuộc đời của Đức Hồng Y, làm một cái hồ sơ tương đối là cuối cùng, gửi tất cả những cái vị đứng đầu trong các bộ của giáo triều Roma để xem xét và cho ý kiến góp ý. Ngoài ra chúng ta biết rằng để được phong á thánh, tức là chân phước đó, là cần có một phép lạ. Phép lạ có nghĩa là một cái bệnh, đó là một cái sự kiện nào đó mà bác sĩ không thể nào chữa được, bác sĩ đã bó tay, mà nhờ cầu khẩn với Đức Hồng Y thì họ được chữa lành. Thì rất vui mừng đến bây giờ thì đã có được tối thiểu là một hồ sơ với tất cả những bình án của bác sĩ bó tay mà cuối cùng được chữa lành nhờ cầu nguyện với Đức Hồng Y. Đó là một cái điều vui mừng của chúng ta, bởi vì cái phép lạ là một cái điều cần thiết, không thể thiếu được trong cái tiến trình phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuấn. Bây giờ, trong thời gian chuẩn bị để mà đón tiếp, gọi là để chuẩn bị để mà đón nhận cái tin vui Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuấn của chúng ta được giáo hội phê chuẩn phong chân phước, thì chúng ta làm gì? Chắc chắn chuyện quan trọng là chúng ta cầu nguyện với Đức Hồng Y. Rất nhiều người ở Việt Nam đã gửi các cái thư qua cho tôi và tôi phải dịch ra để gom góp vào trong cái hồ sơ phong thánh những cái ơn lạ, những cái ơn lành mà họ đã nhận được từ nhờ lời cầu nguyện với Đức Hồng Y. Phải nói rằng là cả 100 cái lá thư được ơn như vậy đã được gửi qua Bộ Công lý Hòa Bình để đưa đến cái văn phòng tiến trình phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Thì vì vậy chúng ta thấy cầu nguyện là một cái điều quan trọng không thể thiếu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị, trong thời gian chuẩn bị này, chúng ta cần gì? Cần tìm hiểu về cuộc sống của Ngài để chúng ta noi gương bắt chước. Nhất là tìm hiểu về cái linh đạo của Ngài để chúng ta sống. Bây giờ cái linh đạo của Ngài là cái gì? Thưa rằng, chỉ có một vài điểm sau đây thôi, rất dễ nhớ mà anh chị em chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ trong cuộc sống của mình. Thứ nhất, Ngài, cái linh đạo của Ngài là cái linh đạo hy vọng. Giống như cuốn sách Ngài viết đầu tiên của Ngài, Con đường hy vọng. Hy vọng trong bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta luôn luôn hy vọng vào Chúa. Giống như Ngài dù tù tội, dù bị vu khống, dù bị đau khổ, Ngài vẫn luôn luôn hy vọng vào Chúa, vào tình thương của Ngài. Ngài luôn luôn hy vọng vào cái sự chở che, nâng đỡ, phù trợ của mẹ Maria. Vì vậy, chúng ta sống hy vọng. Ngài nói một câu như thế này, cái thất bại mà lớn nhất của con người hay là của người Kitô hữu là mất hy vọng. Đó là cái thất bại lớn nhất. Bao lâu chúng ta còn hy vọng là chúng ta còn có thể vươn lên, chúng ta còn có thể tìm thấy cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Mất hy vọng là chúng ta mất tất cả. Mình trong cuộc sống của mình, cá nhân của mình, gia đình của mình, cộng đoàn của mình phải luôn luôn sống hy vọng. Đừng bao giờ thất vọng. Cái điểm thứ hai là sống cái giây phút hiện tại. Ngài vẫn luôn luôn nói, khi người ta hỏi Ngài về cái thời gian tù tội của Ngài, Ngài luôn luôn nói rằng là cái chuyện đó thuộc về quá khứ rồi. Đối với tôi giống như một cuộc tịnh tâm dài, nó thuộc là quá khứ. Cái điều quan trọng là sống cái giây phút hiện tại này, cái mình đang sống này, ngày hôm nay, giây phút này, đó là điều đáng sống. Và làm sao sống giây phút hiện tại một cách trọn vẹn, một cách tràn đầy ý nghĩa. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, nó nằm ngoài vòng tay của mình, chỉ có hiện tại là cái đáng kể. Và làm sao mình sống cái giây phút hiện tại, làm sao cho mỗi ngày của mình đều là một ngày hạnh phúc. Bởi vì cái ngày đó chúng ta đang sống có Chúa, có mẹ Maria. Việc thứ ba, cái linh đạo, cái điểm thứ ba là mình chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa. Nhiều khi chúng ta làm việc ở giáo xứ, Legio Maria, Thánh Tâm, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn, Từ Thức Viên Thánh Thể, vân vân, đọc sách. Đôi khi chúng ta tưởng là chúng ta làm như vậy là làm việc của Chúa. Và chúng ta coi đó là quan trọng lắm. Nhưng thật sự ra, cái quan trọng hơn là chúng ta chọn Chúa, gọi là Chúa phải làm chủ cuộc đời của mình, chứ không phải những công việc bên ngoài. Những công việc bên ngoài nó có thể mất. Hôm nay chúng ta làm việc này, mai đổi việc khác, hay là chúng ta không có việc nữa. Nhưng mà nếu chúng ta có Chúa, chúng ta chọn Chúa, thì cuộc đời của chúng ta luôn hạnh phúc. Vì vậy, mà đó là cái ba điểm trong linh đạo của Ngài. Luôn luôn sống hy vọng, sống giây phút hiện tại một cách trọn vẹn ý nghĩa, và sống chọn Chúa, chứ không phải công việc của Chúa. Tôi xin mời gọi tất cả quý thính giả nghe đài, chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Hồng Y, để xin Đức Hồng Y phù hộ, cầu bào cùng Chúa, cho mọi người chúng ta biết luôn luôn sống hy vọng, biết luôn luôn sống giây phút hiện tại, biết luôn luôn chọn Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Và như vậy thì cuộc đời của chúng ta, mỗi người chúng ta, dù hoàn cảnh nào, dù môi trường nào, chúng ta vẫn luôn luôn sống hạnh phúc. Bởi vì Chúa là hạnh phúc, mà chúng ta có Chúa là chúng ta hạnh phúc. Xin thân ái chào quý thính giả và chị Kim Hà.
Con xin cảm ơn Đức ông Paulo Phan Văn Hiền. Thưa cha, con có một câu hỏi là nếu quý thính giả cầu nguyện với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và họ được ơn, thì họ có thể liên lạc với cha ở Roma qua địa chỉ hay email của cha được không ạ?
Vâng, nếu mà gửi qua cái Bộ Công lý Hòa Bình trực tiếp cũng được, hoặc là gửi qua cái địa chỉ của tôi, hoặc là email của tôi, thì có gì thì chị Kim Hà có thể cho họ cái địa chỉ email của tôi, và tôi chuyển lại cho Bộ Công lý Hòa Bình, và qua Bộ Công lý Hòa Bình chuyển tới văn phòng trong cái tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Tuấn.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, con có thể cho họ email của cha và tất cả địa chỉ cũng như mọi thứ.
Vâng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi có địa chỉ của Đức ông Paulo Phan Văn Hiền ở Roma, cũng như số email và số phone của ngài. Nếu quý vị cầu nguyện với Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà quý vị được những ơn lành của ngài, thì đây là một điều rất quan trọng. Xin quý vị hãy báo cáo với lại Bộ Công lý Hòa Bình tại Roma qua Đức ông Phan Văn Hiền, hoặc là quý vị liên lạc với Giờ Của Mẹ, số phone 714-265-1512, 265-1512. Thưa Đức ông, chúng con rất hân hạnh được đón chào Đức ông tại California và đặc biệt là tại phòng thu của Radio Giờ Của Mẹ. Chúng con biết cha rất bận, nhưng cha đã dành những thời giờ quý báu để có thể nói chuyện với quý thính giả về những cái đề tài rất quan trọng. Trước khi chia tay với quý thính giả, và đây cũng là đầu năm mới, con xin cha chúc phúc lành cho quý thính giả cũng như cho nhóm thực hiện chương trình Giờ Của Mẹ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen. Con xin cảm ơn Đức ông Phan Văn Hiền, và con hy vọng là với ơn lành của cha mang từ Roma gần Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, thì quý vị thính giả sẽ có được một năm mới tràn đầy ơn Thánh Chúa. Con xin kính chào Đức ông, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Trái tim con người. Tôi đang khỏe mạnh thì đột ngột bị một cơn đau tim, phải vào bệnh viện gấp. Trong những ngày dài nằm bất động ở phòng cấp cứu, giữa biên giới của sự sống và cái chết, lạ thay, tôi lại bình tâm nghiền ngẫm bao nhiêu chuyện đời, chuyện mình. Tôi chợt nhận ra sự sống vừa bền vững, vừa thật mong manh. Thường nhật, trong cuộc sống đua chen và xô bồ, người ta đâu có nghĩ đến sự sống có lúc rồi cũng đến chỗ dừng. Cứ như là người ta sẽ sống mãi trên đời này, cho nên người ta không ngừng tranh chấp, giành giật, không từ bỏ một ham muốn nào, hăng hái tìm mọi cách theo đuổi đến cùng những mục tiêu đầy tham vọng, tiền của, vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực, vân vân. Thế nhưng, chỉ cần một cơn đau tim, người ta chợt ngộ ra rằng sự sống thật mong manh, chỉ một thoáng trái tim không còn đập nữa. Thế là hết. Nằm trên giường bệnh, tôi lắng nghe rất rõ nhịp đập của trái tim mình. Trái tim mỗi người vẫn liên tục đập từng nhịp một, không ngừng, không nghỉ. Kể từ lúc ta còn trong bào thai cho đến khi cuối đời, kiên trì và thầm lặng. Nhịp đập trái tim nuôi dưỡng và duy trì sự sống. Khi trái tim ngừng đập, cũng là lúc sự sống chấm dứt. Thế nhưng bình thường, mấy ai nhớ đến trái tim của mình, chứ đừng nói lắng nghe nhịp đập của nó.
Trong cơn đau tim, nhiều khi hụt hơi đến ngộp thở, ta mới thấy không khí là vô cùng cần thiết cho sự sống. Đất trời hào phóng, không khí thì vô hạn, nhưng lại cũng vô hình, cho nên người ta thường vô tình, vô tâm, không hề nghĩ đến sự hiện diện cần thiết của nó cho sự sống của ta. Cũng như con người thường vô tình, vô tâm với bao điều trên đời này, tuy không dễ nhận ra, nhưng lại thật sự cần thiết, đã nuôi dưỡng sự sống, vật chất và tinh thần của ta. Môi trường, khí hậu, cảnh quan, quê hương, thầy cô, gia đình, bạn bè, cả đến những người xa lạ không quen biết, tất cả đều góp phần nuôi dưỡng sự sống của ta, góp phần hình thành tâm hồn và nhân cách của ta. Tất cả tưởng như không phải là ta, mà thật ra nó ở trong ta, là sự sống của ta. Ta không thể sống mà thiếu đi những điều ấy. Thế mà cứ sự thường trong cuộc sống mải mê đua chen và lăn lộn, mấy ai còn nghĩ đến bao điều như thế, hay ta vẫn thường vô tâm, vô tình lắm vậy?
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Doan Maria Nguyễn Phương Hướng, là chánh sứ của giáo xứ Bùi Ngọa, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Đầu năm nay 2010, chúng tôi được hân hạnh đón tiếp Đức ông Phan Văn Hiền từ Roma đến và cha Nguyễn Phương Hướng. Trong câu chuyện, cha Phương Hướng có nói là ngài có biết một trường hợp bị bệnh vẩy nến mà vì gia đình đã sốt sắng cầu nguyện với Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, họ được chữa lành hoàn toàn. Chúng tôi mời cha Phương Hướng lên Radio Giờ Của Mẹ để ngài có thể làm chứng cho những phép lạ chữa lành từ lời cầu bầu của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thưa con xin kính chào Linh Mục Doan Maria Nguyễn Phương Hướng và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Em xin kính chào chị Kim Hà. Con xin trân trọng kính chào quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ. Hôm nay con rất hân hạnh được hầu chuyện với chị Kim Hà cũng như quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ về một trường hợp mà con biết với niềm xác tín của họ rằng chính Đức Hồng Y Thuận đã giúp họ vượt qua cơn bệnh nan y. Đó là vào một buổi chiều con đang dâng lễ tại một nhà thờ nọ, và trong thánh lễ thì một người tới xin cha cầu nguyện cho anh chị hôm nay kỷ niệm ngày cưới và cũng cầu nguyện cho họ. Và sau thánh lễ con được gặp anh chị đó. Anh chị đó nói: thưa cha, cảm ơn cha đã dâng lễ cho chúng con hôm nay kỷ niệm ngày cưới và cũng xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con bởi vì chồng con đang bị bệnh. Và lúc đó con nhìn thì chị vợ giới thiệu rằng chồng con bị bệnh vẩy nến, và chính bản thân con cũng thấy thật, trên mặt và ngay cả trên tay, những chỗ không có quần áo thì bệnh vậy nến đã dày lên rất nhiều. Sau một thời gian, con gặp lại hai vợ chồng đó, họ nói: thưa cha, hôm nay con xin cha dâng lễ tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Hồng Y Thuận cho chúng con. Con mới hỏi rằng tại sao tạ ơn Chúa, đó là vấn đề không phải nói, nhưng mà tại sao cảm ơn Đức Hồng Y Thuận? Thì chị vợ nói rằng chính nhờ Đức Hồng Y Thuận mà chồng con được khỏi bệnh. Con mới hỏi sự việc nó như thế nào. Chị đó mới bắt đầu kể rằng: thưa cha, cách đây một thời gian khá lâu, chồng con bắt đầu bị một vài đốm trên mặt, và khi đi xét nghiệm và thử thì người ta nói rằng đó là bệnh vẩy nến. Bắt đầu con biết rằng đây là một căn bệnh không dễ chữa, cho nên đưa đi hết bác sĩ này tới bác sĩ kia, chữa ngày chữa đêm, chữa bằng thuốc tây thuốc ta không hết. Và bắt đầu nó lan tới xuống người và lan tới lưng. Chồng con bắt đầu được người ta chữa trị bằng phương pháp tiếp theo, đó là đốt bằng cái cây ngải cứu, để đốt từng cái vẩy nến một, và kết quả là cái lưng nó đỏ bỏng rát lên, nằm không được, chứ không có lành. Càng bệnh thì càng chữa. Tiếp đến phương pháp nữa là người ta đốt bằng nitơ lỏng, và sau lần đốt đó thì phải nói được rằng cái lưng không còn gì, không nằm được nữa, phải nằm sấp không. Và chị đó nói rằng: thưa cha, con rất là nóng ruột, nhất là vào những lúc và tắm rửa cho chồng, hoặc là vào lúc đêm khi chồng nằm ngủ, nhìn cái lưng của chồng con nóng ruột lắm. Trong lúc như thế thì con cầu nguyện rất nhiều, và có được một người rất thân cho con một cái hình Đức Hồng Y Thuận, và nói rằng cháu có thể cầu nguyện với Đức Hồng Y, bởi vì Đức Hồng Y cũng rất là thương giúp. Thế bắt đầu từ đó là con đi đâu con cũng mang cái hình Đức Hồng Y, phía trước và phía sau có cái kinh cầu nguyện với ngài. Và nhất là vào buổi đêm lúc chồng con ngủ thì phải nằm sấp, từ vì lưng bệnh nó lan ra rồi, không nằm ngửa được nữa. Thì con cứ lấy cái hình Đức Hồng Y Thuận, con hơ trên, đưa đi đưa lại trên lưng chồng con thế này. Vừa đưa như thế vừa đọc kinh, vừa đưa như thế vừa đọc kinh. Rồi có những đêm là con 1-2 giờ sáng chồng con ngủ, con nóng ruột quá không ngủ được, cứ dậy rồi cầm hình Đức Hồng Y rồi đọc xong rồi con cứ đưa đi đưa lại trên lưng chồng con như thế. Thời gian thì thấy chồng con tuy cái bệnh nó chưa đỡ, nhưng mà trong con người thì thấy khỏe ra được từ từ. Có một lần con đọc kinh con khấn Đức Hồng Y, nói là như thế thì con biết Đức Hồng Y thương gia đình con rồi. Bây giờ xin Đức Hồng Y có thể giúp chúng con tiếp tục. Thì chị nói rất là tình cờ, chị vào một cái trang mạng thấy được hai điều. Điều thứ nhất là người ta chỉ cho rằng có một cái phương thuốc gọi là mình đi hốt thuốc bắc, nó vừa uống và vừa tắm. Cái thứ hai đó là liên lạc với một cái bác sĩ ở bệnh viện Pháp Việt ở Hà Nội, nói rằng là sẽ có một bác sĩ người Pháp sẽ sang và chữa. Thì chị cũng vừa cầu nguyện với Đức Hồng Y, vừa đi hốt thuốc về cho chồng uống rồi tắm, và cũng gặp được cái vị bác sĩ đó. Và một điều lạ lùng là với một thời gian rất ngắn, cái căn bệnh của chồng chị bớt rất là nhanh. Khi mà con gặp lại để họ nói rằng xin lễ tạ ơn, thì da thịt của anh ta mịn như là đứa trẻ, đẹp như thế. Đó là một cái điều mà nó nằm ngoài sức tưởng tượng của y khoa, chị đã nói. Bởi vì nếu giả sử nếu có lành thì nó cũng không bao giờ được trơn bóng như thế, nó không bao giờ được bóng láng như thế, không còn để lại một vết tích nào. Và nhìn lên da thịt thì chị nói rằng là đẹp hơn trước đây nhiều. Khi được như thế, chị cũng tiếp tục luôn luôn cứ giữ hình Đức Hồng Y Thuận trong cái túi của mình, đi đâu cũng đem đi. Trước đó đọc kinh á thì để mà cầu nguyện cho chồng, sau này thì đọc để tạ ơn Đức Hồng Y. Theo cái địa chỉ đề sau cái bức hình của Đức Hồng Y, chị có viết một lá thư viết tay bằng tiếng Anh, gửi sang là xin làm chứng và xin là tất cả những cái ban bộ liên quan có thể coi đây như là một phép lạ, thêm vào cho hồ sơ phong thánh của Đức Hồng Y. Và chị nói nếu cần là vợ chồng con sang tận bên đó để làm chứng, cầm theo những cái hồ sơ bệnh tật trước đây và hình tượng của chồng con giờ này. Thưa chị Kim Hà, tất nhiên câu chuyện tiến trình thì có thể dài, nhưng vì thời lượng không cho phép, con xin được hầu cùng quý thính giả radio Giờ Của Mẹ cũng như kể với chị với tất cả cái tâm tình như thế, để với bản thân em nó để là nói lên một sự thật, một sự thật mình được chứng kiến không có chối cãi. Cái thứ hai, con kể câu chuyện này để chúng ta thêm đức tin chạy đến với Chúa trong mọi cơn gian nan nguy khó, đặc biệt nhờ lời bầu cử của Đức Hồng Y là một người rất thương yêu chúng ta. Cái thứ ba, con kể câu chuyện này để chúng ta thêm lòng đạo đức cậy trông vào Chúa, cầu nguyện thật nhiều cho tiến trình phong thánh của Đức Hồng Y. Chúng ta cũng có thể coi đây như lời xác quyết của chính vợ chồng người bệnh nhân, là một trong những cái nét son của hồ sơ phong thánh cho Đức Hồng Y kính yêu của chúng ta. Con xin kính chào quý thính giả radio Giờ Của Mẹ. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và xin Đức Hồng Y bầu cử cho chúng ta.
Con xin cảm ơn cha Nguyễn Phương Hướng. Đây là một câu chuyện, một cảm nghiệm rất là sống động và làm cho con, bản thân con cũng cảm thấy là từ nay trở đi con sẽ sốt sắng xin lời cầu bầu của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Con cảm ơn cha đã dành thời giờ để đến Giờ Của Mẹ chia sẻ với tất cả mọi người. Trước khi chia tay với quý thính giả đó, con xin cha vui lòng chúc lành cho tất cả mọi người trong năm mới 2010 này ạ.
Dạ, con xin với tất cả tâm tình và năng quyền của một linh mục, nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
Amen.
Amen.
Xin kính chào cha và Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát thanh kỳ tới. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà Loan Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn là 250 đô. Tuần này chúng tôi gửi 200 qua hội bảo trợ nữ tu để giúp cho đồng bào nghèo và bệnh tật. Như vậy quỹ còn lại là 50 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho tất cả quý vị và gia đình. Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng vòng tay con để có thể đón nhận những người bạn mới. Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài. Nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay.